Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha được tôn thánh, phần 14. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Không chi đem sánh so lòng Ngài yêu thương con, Ngài chọn con nên con của Ngài. Tuyệt vời thấy mãi mãi con thuộc Ngài. Tình yêu thương do Chúa ban trời rộng cho nhân gian, Ngài chiều treo trên cây khổ hình. Dù cuộc đời không ra chi mà Ngài yêu thương, tên ô nhơ như con hân hoan. Tạ ơn Chúa yêu đời con, tài thập từ Ngài thay thế con chịu chết. Trọn đời sống con đây xin dâng lên lời ca tôn vinh chúc tan hân hoan. Tạ ơn Chúa vui tròn con, thuộc Ngài nhờ hồng ân lớn lao tuyệt đối. Trọn đời sống con xin khiêm cung tôn thờ, dâng lên bao kính mến. Khoan dung nhân ái khiêm nhường và luôn hy sinh là tình yêu bao la của Ngài. Từ trời Chúa đã đến thế giới kiếm con, mang sự sống đời đời được giáng xa. Bao tối tâm tài vực sâu ô nhơ và được đem lên nơi sáng ngời. Mọi điều này không do con, nhưng nhờ Ngài ban cho con, nên con này đứng vững hân hoan. Tạ ơn Chúa yêu đời con, tài thập từ Ngài thay thế con chịu chết. Trọn đời sống con đây xin dâng lên lời ca tôn vinh chúc. Tràn tuôn mênh mông không phai không tàn tình yêu cứu Chúa. Ôi cao sâu dài tràn tuôn mênh mông không phai không tàn tình yêu cứu Chúa. Ôi cao sâu dài tràn tuôn mênh mông không phai không tàn tình yêu cứu Chúa. Ôi cao sâu dài tràn tuôn mênh mông không phải không tàn tình yêu cứu Chúa hân hoan. Tạ ơn Chúa yêu đời con, tài thập từ Ngài thay thế con chịu chết. Trọn đời sống con đây xin dâng lên lời ca tôn vinh chúc. Dâng lên bao kính mến hân hoan. Tạ ơn Chúa yêu đời con, tài thập từ Ngài thay thế con chịu chết. Cho ơn Ngài hoài. Con luôn biết ơn Ngài hoài.
Xin thân ái kính chào tất cả quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Cứu Chúa Jesus Christ chúng ta. Sau khi các chuyên gia nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng, xác suất có thể xảy ra của tất cả mọi lý lẽ chống lại việc Chúa Jesus sống lại. Đây là những điều mà ngay cả những chuyên gia lý luận chống lại Chúa đã buộc phải kết luận. Đó là một biến cố đã thật sự xảy ra. Một biến cố quan trọng đã xảy ra mà khiến cho tất cả các cơ đốc nhân đầu tiên quả quyết với mọi người rằng Chúa Giêsu đã thật sự sống lại từ trong kẻ chết. Biến cố đó đã xảy ra như thế nào đó mà cả cái xác của Giêsu đã hoàn toàn biến mất, bởi vì ngôi mộ đã thật sự trống rỗng. Biến cố đó đã xảy ra mà khiến cho rất nhiều người và nhóm người khác nhau đã công bố rằng họ đã thật sự nhìn thấy, nói chuyện và rờ vào Giêsu, người có một cơ thể thật sự, vẫn còn dấu vết của sự tra tấn và hành hình trước đó. Người đó có thể ăn được, và người đó có một sự thay đổi kỳ lạ mà họ khó có thể nào miêu tả hết được. Chúa Giêsu đã phán rằng, ta là sự sống lại và là sự sống. Và Ngài tiến đến gần mộ của Lazarơ và nói rằng, hỡi Lazarơ, hãy ra đây. Và điều không thể nào tưởng tượng được đã trở thành hiện thực. Một biến cố đã thật sự xảy ra, được chứng kiến bởi rất nhiều người tại đó, là những người đã đến đó để than khóc. Lazarơ đã sống lại để minh chứng cho sự thật mà Chúa Giêsu nói về chính Ngài. Trong thư Roma, chúng ta được dạy rằng, nếu như Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, đang ngự trong chính quý vị, thế thì giống như cách mà Ngài đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết, Chúa sẽ ban sự sống cho chính thân thể của chúng ta, bởi vì cũng chính Đức Thánh Linh đó đang hiện diện trong lòng chúng ta. Chính Ngài sẽ làm việc ấy. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Câu đó có nghĩa là gì? Câu đó có nghĩa là mọi sự vẫn chưa kết thúc, dẫu cho nó có vẻ như là đã kết thúc rồi và có vẻ chẳng còn hy vọng gì nữa. Bởi vì bản tắt đèn sẽ được nối tiếp theo sau bằng bản thức dậy, và điều không thể tưởng tượng được sẽ trở thành hiện thực cụ thể cho cuộc đời của chúng ta trong cả cõi vĩnh hằng. Và điều đó thật sự là một nguồn hy vọng vững bền và không bao giờ thay đổi dành cho mỗi chúng ta. Có lẽ bây giờ quý vị đang nghĩ rằng, ừ, tôi thật sự tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, và tôi tin rằng điều đó có nghĩa là điều không thể tưởng tượng được sẽ trở thành hiện thực của cuộc đời tôi, rằng bản tắt đèn sẽ được nối theo sau bởi bản thức dậy, và tôi sẽ được sống lại. Điều đó dẫn chúng ta đến bước thứ hai trong lời Chúa Giêsu đã phán. Khi Chúa Giêsu nói rằng, ta là sự sống lại và sự sống, điều đó không chỉ có nghĩa là điều không thể tưởng tượng nổi về sự chết của kẻ tin nơi Ngài, nhưng nó còn mở ra một nguồn sức lực không thể bị ngăn cản trong cuộc đời của những kẻ tin nơi Ngài. Khi Chúa Giêsu biết rằng Lazarơ đã chết, Ngài đã nói với các môn đồ bằng một hình ảnh ẩn dụ rằng Lazarơ chỉ đang ngủ mà thôi, và Ngài đang đi đến Bethany để đánh thức Lazarơ. Đó chỉ là ngủ mà thôi. Tin tức về việc Chúa Giêsu sống lại là điều Đức Chúa Trời dùng để đánh thức chúng ta một cách thần linh về một tương lai không thể ngăn chặn được, mà Chúa sẽ cho nó xảy ra trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúa dùng nó để đánh thức chúng ta về một kỳ sau rốt, khi mà tội lỗi và sự chết sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Và Chúa dùng nó để đánh thức chúng ta bằng mùi thơm thực sự của cuộc sống mà Ngài đã dự định sẵn cho chúng ta, ở trong mối tương giao với Ngài mãi mãi và trong mối liên hệ đúng đắn với mọi người xung quanh. Chúa dùng nó để đánh thức chúng ta về một hiện thực sẽ đến, là khi Đức Chúa Trời sẽ tái dựng lại trời mới đất mới và khiến cho chúng rực rỡ như những ngày xa xưa, khiến cho chúng chung hòa với nhau, ngợi ca, tôn vinh danh Ngài. Qua sự sống lại của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta rằng vương quốc của Ngài đã đến và xâm nhập vào hiện tại, và Ngài mời gọi mỗi chúng ta sống trong hiện tại với ánh sáng của tương lai đang đến. Và khi chúng ta làm điều đó, sự sống lại của Chúa Giê-xu không chỉ có ý nghĩa rằng chúng ta có thể nuôi hy vọng khi đối diện với cái chết, nhưng chúng ta có thể có được nguồn năng lực không bao giờ vơi cạn để sống một cuộc đời hoàn toàn được biến đổi ngay tại đây và ngay chính lúc này. Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời không còn chỉ là điều mà người Do Thái vẫn chờ đợi nữa. Ngay bây giờ, chúng ta có thể không ngừng được thúc đẩy để sống bày tỏ ra hiện thực của vương quốc đó ở trong chính cuộc sống hiện tại của chúng ta bằng những cách sống to lớn hơn, vĩ đại hơn. Nếu như những điều đó nghe có vẻ quá lớn lao và khó chấp nhận cho quý vị, hãy đọc lời Chúa Giê-xu nói ở trong Giăng đoạn thứ 5 câu 24. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì có được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Ở trong câu này, người tin nơi Ngài đã có được điều đó rồi, đã có được sự sống đời đời rồi. Nhà thần học N.T. Wright đã diễn tả điều đó như sau: sự sống lại của Chúa Giê-xu là sự khởi đầu của dự án mới mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn, không phải để tóm lấy mỗi chúng ta từ trái đất và đem chúng ta về thiên đàng ngay, nhưng để chiếm lấy trái đất này bằng sự sống của thiên đàng. Đó là điều mà lời cầu nguyện Chúa Giê-xu đã dạy trong bài cầu nguyện chung chỉ rõ cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta phải cầu nguyện như vậy: Cha của chúng con ơi, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ở đất cũng như ở trên trời. Có lẽ quý vị đã được nghe câu nói này: một người quá tập trung vào thiên đàng thì chẳng có điều gì tốt lành ở trên đất này cả. Câu nói này hoàn toàn xa lạ với Chúa Giê-xu, bởi vì khi một người càng biết về nước thiên đàng nhiều chừng nào, người đó sẽ càng mong cho nước Chúa ở thiên quốc được đến ngay trên đất này một cách thật hữu hình và rõ ràng. Quý vị càng ngẫm nghĩ, suy gẫm và làm cho chính mình ngập chìm trong hiện thực không thể tưởng tượng nổi về sự sống lại nhiều chừng nào, thì quý vị sẽ càng có được một động lực không thể nào ngăn cản và càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong việc không ngừng cống hiến cho vương quốc Chúa ngay trong hiện tại ở trên đất này. Khi nói về vương quốc của Chúa ở trên đất, nhiều người rơi vào một trong hai dạng niềm tin sai lầm. Thứ nhất, nhiều người đã nghĩ rằng mọi thứ có thể được hoàn tất bởi chính chúng ta. Và ngược lại, nhiều người khác thì nghĩ rằng chúng ta không thể làm được gì cả, vì vậy cứ để yên cho Chúa làm tất cả mọi sự đi. Sự thật được ghi rõ ở trong Kinh Thánh, đó là chúng ta được gọi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, được Chúa tạo dựng để sống những ngày tháng hiện tại trong ánh sáng của tương lai đang đến. Và diễn tả điều đó bằng những từ thật cơ bản, cốt lõi và cụ thể nhất, thì tôi có thể nói như sau: làm sao để chúng ta có thể sống một cuộc đời thật như đã được sống lại, để bày tỏ cho thế gian rằng những nốt nhạc cuối cùng không phải là bản tắt đèn, mà là bản thức dậy. Những nốt nhạc cuối không phải là bài ca tiễn biệt u ám của hoàng hôn, mà là bài ca đón chào bình minh rực rỡ. Chúng ta cần cùng nhau thực hiện một số bước sau đây. Điều thứ nhất, đó là một cam kết cầu nguyện. Hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa theo như lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy cho chúng ta, tức là bài cầu nguyện chung Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện như tinh thần của các trước giả của thi thiên. Tôi đã kinh nghiệm được điều này. Hãy cuộc đời tôi càng cầu nguyện với Chúa nhiều chừng nào, thì cuộc đời của tôi càng trở nên mạnh mẽ và đầy linh năng, linh lực, linh ân để làm việc và cống hiến cho vương quốc của Ngài trên đất này như ở trên thiên đàng. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện với Chúa thật nhiều. Điều thứ hai, chúng ta cần một cam kết sống cuộc đời thánh khiết. Vì Chúa dạy cho chúng ta cầu nguyện rằng danh Cha được tôn thánh. Chúng ta cần phải tôn thánh danh Cha của chúng ta trong cuộc đời của chúng ta. Chính Chúa đã phán rất rõ ràng với chúng ta trong Kinh Thánh rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Khi quý vị phạm tội, hãy biết rằng Đức Chúa Trời đầy ân điển, nhưng ân điển Ngài ban cho chúng ta giống như là một tấm lưới an toàn để cho chúng ta không bị rơi xuống. Chứ nó không phải là một tấm bạc lò xo để cho chúng ta thản nhiên nhào lộn trên nó và giày đạp nó tùy theo ý thích của chúng ta. Chúng ta cần phải cầu xin Chúa để ban cho chúng ta những cú hích, những sự thức tỉnh để đem chúng ta ra khỏi tình trạng phạm tội với Ngài. Điều thứ ba, chúng ta cần có một cam kết xả thân vì sự công bình của Đức Chúa Trời. Tương lai mà Chúa đã chuẩn bị sẵn là tương lai khi mà những kẻ áp bức người khác sẽ bị lật đổ hoàn toàn và những người bị áp bức sẽ được ngước đầu lên. Đó là khi những người đang bị giam cầm trong ngục tối được phóng thích khỏi nhà giam của cuộc đời họ. Đó là khi những kẻ trần truồng và đói rách được mặc cho đầy đủ. Đó là khi những kẻ đói khát được cho ăn uống no nê, những kẻ bị hà hiếp và làm cho đau đớn nhận được sự chữa lành, những kẻ than khóc được an ủi, những người khách lạ được chào đón, những người sống trong tuyệt vọng được ban cho hy vọng rạng ngời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều thứ tư, chúng ta cần có cam kết làm việc của người giảng tin lành. Vì Chúa Giêsu đã phán dặn chúng ta rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Và một cam kết thứ năm, đó là chúng ta cần phải cam kết vững lòng và bền chí cống hiến cho vương quốc Chúa đến trên thế giới này. Chỉ trong một phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, Phao-lô đã dành đến 57 câu chỉ để giải thích cho chúng ta hiểu tầm quan trọng của sự sống lại mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Và đây là kết luận cuối cùng của cả phân đoạn Kinh Thánh đó. Vậy thì, trong ánh sáng về sự sống lại mà Chúa sẽ dành cho mỗi chúng ta, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng bao giờ là vô ích đâu. Tại sao nó lại không bao giờ là vô ích? Bởi vì chúng ta đang làm việc cho một vương quốc không hề bị rúng động. Hebrews đoạn 12 câu 28 nói rằng chúng ta là những người có phần trong một nước không hề bị rúng động. Nước đó không thể bị ngăn chặn và không bao giờ kết thúc. Vương quốc đó đang đến và đó là lúc mà chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng một cách trọn vẹn. Chúng ta sẽ áp dụng được gì cho chính mình qua bài học này? Những ai trong quý vị đã phải chịu nỗi đau khi mất đi những người yêu dấu của mình trong Chúa, và chính quý vị cũng là người tin nơi Ngài, hãy được yên ủi, bởi vì biết chắc chắn rằng ngày đoàn tụ của quý vị đang trên đường đến đây. Ngày đó đang đến gần, chúng ta sẽ lại được đoàn tụ với những người thân yêu của chúng ta. Chúa Giêsu xác quyết với chúng ta rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Bản lề của câu nói song song đó nằm ở điều quan trọng này. Quý vị có nằm trong số những người tin nơi Chúa Giêsu chăng? Quý vị có tin rằng ngôi mộ của Ngài thật sự trống rỗng chăng? Quý vị có thật sự tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại và rằng sự chết đã bị đánh bại hoàn toàn bởi Ngài và điều không thể nào tưởng tượng nổi đã trở thành sự thật chăng? Quý vị có tin rằng Ngài có đủ quyền năng để chẳng những thay đổi hoàn toàn cái chết trong tương lai của quý vị, mà Ngài còn có đủ quyền năng để thay đổi cuộc sống hiện tại của quý vị khi quý vị để cho vương quốc của Ngài là ưu tiên hàng đầu trong đời sống mình chăng? Nếu quý vị chưa bao giờ tin nhận Chúa Giêsu, nếu như có ai trong quý ông bà anh chị em chưa bao giờ tin nhận Chúa Giêsu, xin mời quý vị hãy giơ tay lên. Và tôi xin phép hướng dẫn quý vị lời cầu nguyện đầu tiên để đến với Chúa. Xin hãy cùng cầu nguyện với tôi. Lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của con, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa đã đến trong thế gian này để tìm và cứu con. Con cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã đến đây để chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho con. Và Chúa đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Con biết con là một tội nhân, thì giờ này con đến với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con vì mọi tội lỗi của con. Xin Chúa vui nhận con làm con của Ngài, để con nhận được sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho con. Con tin nơi Ngài. Xin Chúa thay đổi cuộc đời của con, từ hôm nay cho đến ngày con gặp Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Nếu như quý vị đã từng dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu rồi, dù là chỉ mới vừa dâng cho Ngài lúc nãy mà thôi, hay là đã dâng cho Ngài từ trước, tôi xin mời quý vị hãy cùng kết ước với Chúa rằng cuộc đời con sẽ dùng để dẫn đưa cuộc đời của nhiều người xung quanh đến với Chúa, để họ cũng sẽ nhận biết rằng điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra, điều không thể ngăn chặn được đang đến gần.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa giữa thế gian đầy tối tăm và cám dỗ này, chúng con được biết Ngài, được trở về tin nhận Ngài và luôn có niềm hy vọng nơi Ngài. Sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đã cho chúng con có hy vọng và năng lực để sống một cuộc đời biến đổi giữa thế gian tội lỗi này. Càng suy gẫm về sự sống lại của Chúa, chúng con lại càng có động lực không ngừng nghỉ để tiếp tục sống cho vương quốc Ngài. Xin Chúa của sự sống cai trị tấm lòng chúng con, ban cho chúng con sự sống mới của Ngài, để chúng con không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Thiên Chúa là Đấng đã chết và đã sống lại cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Ô tình yêu Chúa cao vời, dành tặng cho hết muôn người, sâu rộng không thể đo lường, quá vô tận. Tình Ngài luôn cứ tuôn tràn, ao ao như sông không ngừng. Con được bao phủ trong tình Chúa muôn đời. Thấm nhuần ngay dưới chân con, dâng ngập che phủ thân con, là dòng tình yêu vô biên tràn tuôn từ nơi Chúa. Dìu bàn chân bước trên đường, đưa về bên Chúa trên trời, nơi ngự vinh hiển của Ngài ở thiên đàng. Chúa cao vời là tình yêu quá sâu nhiệm, đáng ngợi khen chúc tôn và biết ơn Ngài. Lòng Ngài yêu mến con hoài, hoàn toàn gian không chút thay rời, lấy điều chi xanh xó tình Chúa muôn đời. Phúc trẻ con, phúc trẻ con, ở trong tình Chúa cao sâu tuyệt vời. Phúc trẻ con, phúc trẻ con, ở trong tình Chúa cao sâu tuyệt vời. Rất cao sang lâm trần do quá yêu con, Ngài chịu hy sinh thay con, Chúa con thuộc riêng Chúa. Từ giờ con bước theo Ngài, được Ngài chăm sóc đêm ngày. Ôi tình yêu Chúa luôn gìn giữ con hoài. Trẻ con, phú trẻ con, ở trong tình Chúa cao sâu tuyệt vời. Phú trẻ con, phú trẻ con, ở trong tình Chúa cao sâu tuyệt vời. Trẻ con, phú trẻ con, ở trong tình Chúa cao sâu tuyệt vời. Phú trẻ con, phú trẻ con, ở trong tình Chúa cao sâu tuyệt vời. Chúa cao vời dành tặng cho hết muôn người, sâu rộng không thể đo lường, quá vô